là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về việc nâng cao năng lực ứng phó thiên tai với hệ thống cảnh báo sớm để giúp người dân tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra. Tiếp đó là ghi nhận của phóng viên chương trình về việc gìn giữ khèn bè, một nhạc cụ quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái thị xã Nghi Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại lễ công bố, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Đinh Xuân Thiệp, Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Thiệp sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp của Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các ban ngành, các địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền về các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đinh Xuân Thiệp hứa sẽ tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Từ đầu năm đến nay, thực hiện đề án phát triển thủy sản, các cơ quan chức năng đã phối hợp với các địa phương của tỉnh tiến hành rà soát thẩm định và hỗ trợ một lần cho các hộ đóng mới 110 lồng nuôi cá, hỗ trợ cải tạo ruộng kém hiệu quả và đào mới 1 hecta ao nuôi cá. Với tổng nguồn kinh phí đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng. Đối với các gia đình đóng mới lồng nuôi cá sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng một lồng. Ngoài ra, tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người chăn nuôi thủy sản có thêm kiến thức phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Với nhiều chính sách khuyến khích, đến nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 22.260 ha, sản lượng hàng năm đạt hơn 1.000 tấn.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã chi trên 590 tỷ đồng cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, hiện nay toàn tỉnh có khoảng hơn 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo hơn nữa quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời thực hiện giám định đối với tất cả các cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
10 tháng qua, huyện Văn Chấn đã mở được 24 lớp đào tạo nghề cho trên 720 lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới cho gần 2.000 lao động đạt 98% kế hoạch. Trong đó tạo việc làm tại chỗ cho trên 1.400 lao động đi làm việc ở các địa phương khác trên 580 lao động và 40 người đi xuất khẩu lao động. Từ nay đến hết năm 2020, huyện Văn Chấn sẽ chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp gắn với lợi thế của địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học để tăng thu nhập cho gia đình.
Sáng nay tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, hội khuyến học tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Yên Bình. Tổng trị giá các phần quà là trên 50 triệu đồng do cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Nông nghiệp Việt Nam và nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup ủng hộ. Những phần quà ý nghĩa này sẽ góp phần động viên khuyến khích các em học sinh vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Cũng trong dịp này, Hội khuyến học huyện Bình đã tặng quà động viên cô giáo Nguyễn Thị Minh Thìn, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình do gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tối qua, đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức chương trình gala sinh viên hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020. Đêm gala sinh viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã diễn ra trong không khí sôi nổi, với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Yên Bái nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình gala sinh viên được tổ chức mỗi năm một lần nhằm góp phần phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức lối sống trong đoàn viên thanh niên nhà trường, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các chi đoàn trong trường thi đua học tập rèn luyện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm học. Đây cũng là hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, 14 tháng 11 năm 1961, 14 tháng 11 năm 2020. Cũng trong đêm gala sinh viên, ban tổ chức đã công bố kết quả và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cuộc thi tìm kiếm tài năng MC và văn nghệ gala sinh viên năm 2020.
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 20 năm 2020 với chủ đề Vẻ đẹp đất nước con người miền núi phía Bắc do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã nhận được hơn 2.000 bức ảnh của 295 tác giả từ 15 tỉnh, thành phố trong khu vực. Sau các vòng chấm chọn dưới hình thức chấm online, Hội đồng giám khảo đã chọn 130 tác phẩm vào vòng treo triển lãm, trong đó bao gồm một bộ giải thưởng gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích. Tỉnh Yên Bái có 150 tác phẩm của 19 tác giả tham dự. Kết quả có 13 tác phẩm của 8 tác giả được chọn trưng bày tại triển lãm, trong đó có một huy chương vàng của tác giả Nguyễn Anh Đức với tác phẩm Vũ điệu vùng cao và một giải đồng đội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn, hàng năm Yên Bái là địa phương nằm trong vùng trọng điểm về mưa lũ của khu vực miền núi phía Bắc. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bên cạnh việc bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng, thì tính mạng cho người dân đang là vấn đề được đặt ra. Trước thực tế này, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đưa bản đồ cảnh báo sạt lở và đầu tư lắp đặt hàng chục hệ thống đo mưa tự động để từ đó giúp người dân có thêm những thông tin cảnh báo và chủ động phòng tránh với mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là huyện vùng thấp, song Trấn Yên lại có địa hình chia cắt mạnh, nên vào mùa mưa thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Để tăng cường dự báo cũng như chủ động trong ứng phó thiên tai, đầu năm 2020, một trạm đo mưa tự động được lắp đặt tại xã Hồng Ca đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, những đợt thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn đều được cập nhật một cách tự động qua hệ thống tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo, từ đó người dân chủ động phòng tránh với mưa bão. Chia sẻ về tiện ích này, anh Hà Đức Nhiên, người dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Qua chương trình mà nhà nước cũng như là ủy ban nhân xã lắp đặt cho một cái trạm đo mưa, cái trạm thủy văn này đo mưa tự động. Cho chỗ ủy ban để thông báo cho bà con dân xã những cái lúc mà mưa to gió lớn có thể báo được những cái mức lượng mưa hoặc là gió bão thiên tai. Một số cán bộ chuyên trách về mạng phụ trách về phòng chống thiên tai đã nhắn tin qua Facebook này, Zalo này giúp đỡ cho bà con biết trước được những cái thiên tai xảy ra để phòng tránh.
Thông qua hệ thống đo mưa tự động, cũng như khai thác hệ thống thiết bị này, ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Sau khi được lắp xong cái hệ thống quan trắc tự động này, thì trên địa bàn xã Hồng Ca qua cơn bão số 2 vừa qua, thì đã cảnh báo và đã phòng tránh được cái thiệt hại rất lớn trên địa bàn xã. Thì sau khi lượng mưa nó lớn, nó kéo dài, thì ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã đã phân công các lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng tại chỗ các thôn sẽ cảnh báo ở các cái điểm cầu tràn, hướng dẫn bà con đi lại đảm bảo an toàn. Thứ hai là cảnh báo về cái sạt lở, cái lượng mưa nó kéo dài như vậy thì các cái vị trí sạt lở thì sẽ có cái nguy cơ thì sẽ cảnh báo sớm để bà con di dời và có cái biện pháp di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cũng như là ngập úng.
Giải pháp cảnh báo sớm là một kênh giúp chính quyền và người dân phòng tránh có hiệu quả thiên tai. Hiện tại Yên Bái đã xây dựng được 38 hệ thống đo mưa tự động, lắp đặt một trạm đo nước sông Hồng, hai hệ thống cảnh báo sớm trên suối Nung, suối Thia của vùng Mường Lò, qua đó có số liệu chính xác về lượng nước mưa, nước lũ để sớm đưa phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, từ đó hạn chế những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái ưu điểm của thiết bị đo mưa tự động này là nó tự động đo được lượng mưa tính theo giờ và nó truyền tải toàn bộ cái thông tin dữ liệu của lượng mưa khu vực nắp trạm đấy về hệ thống điện thoại của văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão. Đấy, và từ khi được lắp đặt những hệ thống đo mưa đó kèm theo những cái hệ thống đo mưa của khí tượng thủy văn thì là tỉnh Yên Bái đã làm rất tốt cái công tác phòng chống thiên tai.
Bên cạnh việc cảnh báo sớm các vị trí sạt lở và cung cấp thông tin về mưa lũ, các ngành chức năng của Yên Bái còn xây dựng được hệ thống thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn liên thông từ tỉnh đến xã, hình thành các nhóm Zalo hai chiều, kịp thời thông tin bất thường của thời tiết, giúp người dân cảnh giác trước bất thường của thiên tai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với người Thái ở Nghĩa Lộ, khenpe là nhạc cụ kết nối tình yêu, là biểu tượng văn hóa tinh thần độc đáo riêng biệt của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò. Không những vậy, khenpe còn được coi là biểu tượng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết của những người con bản Thái trong chinh phục thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc văn hóa của dân tộc. Để gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng này, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều giải pháp để bảo tồn nhạc cụ này. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Không chỉ được coi là biểu tượng văn hóa tinh thần mà khenpe còn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, là sự kết tinh giữa giá trị vật chất của thiên nhiên và tình yêu quê hương dân tộc của người Thái. Nhờ chiếc khenpe mộc mạc mà những điệu xòe, điệu khắp của đồng bào nơi đây trở nên hấp dẫn, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Sự kết hợp giữa khenpe và các điệu múa xòe cổ còn thể hiện ước muốn về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khenpe được chế tác từ 14 ống nứa. Mỗi ống được lựa chọn tỉ mỉ từ những cây nứa tép, bánh tẻ, mỏng và ít mấu. Khenpe được chia làm hai bè, mỗi bè 7 ống. Khenpe làm bằng gỗ, một đầu khoét thủng để thổi, một đầu bịt kín bằng đắp sáp ong đá. Trong các công đoạn làm khen, một trong các kỹ thuật chế tác khó nhất là xử lý các lam đồng, bởi lam đồng phải đảm bảo độ dày, độ dài tới độ bóng bề mặt mới cho ra âm thanh chuẩn khi thổi. Khenpe có thể diễn tả được hầu hết các điệu dân ca, nhạc hiện đại và làm nền cho các điệu dân vũ. Bởi vậy, trong hầu hết các lễ hội của đồng bào dân tộc Thái, không thể thiếu tiếng khen. Anh Lê Thanh Tùng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Gần đây thì được sự quan tâm thì rất nhiều các bạn trong giới trẻ thì đã biết được đến các nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là khenpe. Thì khenpe thì là nó là có rất nhiều âm, và đặc biệt là các âm này thì nó lại tương ứng với lại các âm của âm nhạc hiện đại, nên là giới trẻ là người ta cũng tìm đến rất là nhiều, đặc biệt là hòa nhạc ở trong các cái dàn nhạc cụ. Nên là khi mà được thị xã cho phục dựng lại thì cũng rất nhiều các bạn là có ý tưởng là muốn tham gia.
Làm khen đã khó nhưng thổi khen cũng cần nghệ thuật. Vì vậy người Thái từ đời này qua đời khác đã truyền cho nhau bí quyết thổi khen bè, sao cho tiếng khen vừa da diết, sâu lắng lại vừa thanh tao. Với người Thái Nghĩa Lộ, khenpe còn được coi là biểu tượng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết của những người con dân tộc Thái trong chinh phục thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc văn hóa bản địa. Bởi vậy, khenpe luôn có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, các nhạc cụ dân tộc, trong đó khenpe của người Thái dần mai một. Trước thực trạng đó, thị xã Nghĩa Lộ đã có giải pháp khôi phục, giữ gìn loại nhạc cụ này. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi thì cũng mong muốn mà cũng tâm huyết để muốn khôi phục lại cái nhạc cụ khèn bè để làm sao để không bị mai một. Đấy thì cũng tìm hiểu trên địa bàn của tỉnh Yên Bái thì không còn nghệ nhân biết chế tác cái nhạc cụ khèn bè, nên là chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với cả tỉnh Sơn La để thực hiện mở một lớp học chế tác khèn bè tại nhà của nghệ nhân Lư Hùng xưa, và lựa chọn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thì được 3 nghệ nhân để đủ các cái điều kiện để đưa sang tỉnh Sơn La để học chế tác khèn bè, và đặc biệt là 3 nghệ nhân sang tỉnh Sơn La để học chế tác khèn bè trong thời gian rất là ngắn. Với niềm đam mê thì họ thì các nghệ nhân thì cũng đã học xong và thành thạo cái việc chế tác khèn bè, và từ kết quả đó thì chúng tôi đánh giá và thực hiện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ mở tiếp một lớp chế tác khèn bè tại thị xã Nghĩa Lộ.
Từ những nỗ lực của địa phương mà các lớp dạy chế tác và biểu diễn khèn bè đang dần được khôi phục ở thị xã Nghĩa Lộ, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Đây là tín hiệu đáng mừng về việc bảo tồn, gìn giữ nhạc cụ dân tộc Thái theo đúng chủ trương phát triển du lịch gắn với giữ gìn phát triển văn hóa dân tộc. Em Lê Phương Nam, lớp 11A2 trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Môn khèn bè này thì giờ ở địa phương em nó thì có rất ít các bạn trẻ và rất ít người tìm hiểu, và chủ yếu bây giờ là các cụ ông lớn tuổi thôi, và em muốn là một phần trong những bạn trẻ để tìm hiểu về văn hóa dân tộc để truyền lại cho các bạn ạ.
Đến với thị xã Nghĩa Lộ hôm nay, ngoài sức hút của những dịch vụ du lịch như homestay, các điệu xòe, làn điệu khắp Thái, du khách còn có cơ hội thưởng thức những âm thanh ngân vang của khèn bè, trải nghiệm thổi khèn bè, giặt dìu trong những điệu xòe cổ, chắc chắn sẽ mang đến những cảm nhận mới lạ cho du khách khi đến với Mường Lò, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa của khu vực miền Tây Yên Bái.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm Mường Lò trăng trong nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ dây đầy tay ngà, chén đã đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân chàng
ơi nọ, dập dìu chân em
ơi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm Mường Lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh, xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm Mường Lò trên trống nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ say đầy tay ngà, chén đã đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân chàng
ơi nọ, dập dìu chân em
ơi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm Mường Lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh, xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Đêm không tan, sương răng đầy. Xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo.
Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020 vừa qua, vượt qua gần 30 giáo viên, giảng viên Nguyễn Thế Anh, khoa Điện Công nghiệp trường Cao đẳng Yên Bái đã xuất sắc giành giải nhất với bài giảng tích hợp môn tự động hóa. thành công có được hôm nay là chuỗi ngày say mê với tự động hóa để truyền tải cho các thế hệ học sinh vững vàng về tay nghề. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với người giảng viên này qua bài viết sau. 10 năm giảng dạy ở trường Cao đẳng nghề Yên Bái là từng ấy năm giảng viên Nguyễn Thế Anh gắn bó với môn tự động hóa của khoa điện công nghiệp. Từ một người thợ lành nghề trở thành giảng viên, anh Thế Anh có nhiều thuận lợi khi gắn những kiến thức và kinh nghiệm mà mình tích lũy được về tự động hóa để truyền cảm hứng cho các em học sinh. Giảng viên Thế Anh cho biết.
Nghề tự động hóa thì hiện nay đối với cái nhu cầu về công việc đối với nói về nước mình hay là nói về trên khu vực thì nó rất là quan trọng, vì là như đã rất lâu rồi thì cái chủ trương là hiện đại hóa và công nghiệp hóa trong sản xuất thì nó phải bắt đầu có ứng dụng tự động hóa. Chuyên ngành tự động hóa này thì nó là một cái chuyên ngành mà chủ yếu là dạy các em về tư duy. Tư duy này thì nó phát triển về nhất toàn diện, về từ lập trình, từ đấu nối rồi điều khiển, cũng như là tư duy về cái cách bố trí sắp xếp trong công việc đối với cả một cái dây chuyền sản xuất.
Tự động hóa là môn học khó nhưng lại là phần không thể thiếu đối với học sinh sinh viên học ngành điện công nghiệp. Môn học gồm nhiều module đòi hỏi người học không chỉ nắm chắc các kiến thức toán lý mà còn phải có sự quan sát, học hỏi và tiếp cận với các kiến thức công nghệ mới về các dây chuyền tự động trong sản xuất, lập trình bằng phần mềm hay tỉ mỉ cẩn trọng khi đấu nối thiết bị ngoại vi. Những yêu cầu đòi hỏi cao của môn học đã đặt ra nhiều khó khăn đối với người giảng viên. Nói về những rào cản trong quá trình dạy môn học tự động hóa, anh Thanh cho biết.
Trước đây thì giảng tự động hóa đối với Yên Bái mình thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như là thiết bị. Với học sinh của trường Cao đẳng nghề thì mình thấy khó nhất đó là khi cố gắng xây dựng các em một cái tư duy lập trình điều khiển, vì các em là những cái đối tượng học sinh mà đầu vào nó hơi thấp so với trường những cái trường đại học chuyên nghiệp ở dưới những thành phố lớn. Đấy, cho nên là cái vấn đề để mà hình thành cho các em tư duy khi mà tiếp cận với cái nghề tự động hóa là lúc đầu là hơi khó khăn.
Là giảng viên lâu năm lại nhiệt huyết với môn học tự động hóa, anh Thế Anh thường lựa chọn những nội dung học như điều khiển dây chuyền sản xuất trong các nhà máy sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, xi măng, phân bón. Bởi đây là những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, lại phù hợp với trình độ của sinh viên ở trường Cao đẳng nghề sau khi ra trường. Để nâng cao hiệu quả môn học, giảng viên Thế Anh thường thiết kế các bài giảng ngay tại phòng thực hành, đưa ra mô hình trực quan sinh động, từ đó tạo hứng thú và say mê với môn học, giúp tiết kiệm được thời gian cho sinh viên và đem lại những kiến thức kỹ năng thiết thực có tính ứng dụng ngay vào sản xuất. Nói về phương pháp dạy học của mình, anh Thế Anh chia sẻ.
Trước đây thì dạy nghề thì thường nó sẽ phân chia là lý thuyết và thực hành riêng. Nhưng với cái nhu cầu hiện nay thì và những cái chương trình đào tạo thay đổi thì cái chuyên ngành tự động hóa thường bây giờ tụi mình sẽ dạy là tích hợp. Có nghĩa là trong một buổi học thì học sinh sẽ vừa học lý thuyết và vừa học thực hành để các em có thể là tiếp cận kiến thức, sau đó thì các em được kiểm chứng bằng thực hành luôn. Cho nên là để nghĩa là càng ngày thì cái sự tiếp thu kiến thức của các em với cái những cái bài giảng cũng như là những cái công việc mà các em được làm thì nó dễ dàng hơn so với ngày xưa.
Say mê trong giảng dạy, anh Nguyễn Thế Anh còn là hạt nhân tích cực của trường Cao đẳng nghề Yên Bái trong các hội thi, hội giảng do trường hay Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Như năm học 2020-2021 này, giảng viên Nguyễn Thế Anh đã chủ động tham gia nhiều hội thi và hội giảng từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia. Với anh, mỗi lần thi là một lần thử sức và tranh tài, đồng thời cũng là dịp để anh áp dụng cách dạy mới, phương pháp dạy học mới và mô hình mới vào thử nghiệm. Nói về sự đầu tư cho mỗi hội thi, anh Thế Anh cho biết thêm.
Thì mình đã trải qua các cuộc thi từ cấp khoa, xong rồi đó đi cấp trường, rồi lên cấp tỉnh. Thì ở tớ khoa thì cũng đã như là sử dụng những cái bài giảng mà mình nghĩ là nắm vững nhất để mình dự thi. Rồi khi mà lên cấp trường thì được luyện tập góp ý của rất nhiều các giáo viên trong khoa. Rồi đi cấp tỉnh thì được sự góp ý của các giáo viên mà có kinh nghiệm lâu năm trong các cuộc thi cũng như là những cái giáo viên có chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm nhận xét.
Từ một môn học được đánh giá là khô khan và khó về mặt công nghệ, giảng viên Nguyễn Thế Anh đã đưa tự động hóa trở thành môn học gần gũi, trang bị cho sinh viên những kỹ năng thành thạo. Sự nhiệt huyết của anh đã giúp nhiều sinh viên giành giải cao tại các hội thi kỹ năng tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các thế hệ học sinh sau khi ra trường có thể đáp ứng ngay công việc trong các dây chuyền sản xuất ở doanh nghiệp, công ty. Tuy vậy, với đặc thù của môn học luôn có sự thay đổi cùng với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ, nên anh thấy anh luôn đặt ra cho mình những mục tiêu mới với tinh thần tự học, tự nghiên cứu của mình về tự động hóa. Có vậy mới xứng đáng là người thầy đứng trên bục giảng giúp các em sinh viên chinh phục và làm chủ khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.